Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế. Quý vị và các bạn thân mến, phình động mạch chủ rất nguy hiểm. Dở phình động mạch chủ thì khả năng cứu sống càng thấp hơn. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã cứu sống một bệnh nhân có đoạn động mạch bị phình rất to, có nguy cơ dở bung động mạch chủ một cách ngoạn mục bằng phương pháp đặt stent graft.
Ông Sang Tet, quốc tịch Campuchia, nhập viện trong tình trạng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ với chẩn đoán phình động mạch chủ. Người nhà bệnh nhân Sang Tet, Vương quốc Campuchia, cho biết.
Cấp đầu thì ông bị tức cho cái ngực á. Lên trên thì nó khám thấy chỗ cái mạch máu của nó phình lên đi đó. Rồi thì nó chạy, nó kêu chuyển qua Thái thì mình không có điều kiện. Mình mới chuyển về Việt Nam này. Bệnh viện ở trên Nam Giang nó chạy rồi. Nó mới kêu chuyển qua Thái. Nhưng mà chuyển qua Thái nó đòi tới 120.000. Nhưng người nhà ta không có là có tiền. Ta mới kêu mới mượn mình chở xuống đây. Nó đưa bệnh xuống đây. Xuống bệnh viện này bây giờ ông khỏe rất nhiều. Thì mình xuống bữa đó là ngày thứ năm. Lúc đó xuống tới đây khoảng 8 giờ. Thì bữa nay là ổng sức khỏe, ổng được khỏe nhiều đó, khoảng 60%.
Tại khoa cấp cứu bệnh viện SES, kết quả chụp CTA cho thấy ông bị phình động mạch chủ ngực, đã dở, gây tràn máu ra ngoài thành mạch xung quanh động mạch chủ ngực, đoạn xuống và màng phổi hai bên, nguy cơ tử vong cao. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cho biết thêm.
Đây là một cái trường hợp rất là hy hữu của cái bệnh mà có cái nguy cơ tử vong rất là cao. Gần như là chúng ta cứu được chắc chỉ khoảng một vài phần trăm thôi đối với cái bệnh này khi nó vỡ ra. Thì cái chẩn đoán chính xác của bệnh này, đây là một cái trường hợp phình động mạch chủ ngực bụng, một cái đoạn rất là dài. Và cái đường kính của túi phình mà đo được là nó 10 cm. Chúng ta thấy là một cái kích thước gọi là phình khổng lồ của động mạch chủ ngực bụng, nghĩa là nó một cái đoạn chiều dài nó khoảng cỡ hơn 10 cm, nghĩa là 10 cm về chiều dài và 10 cm về đường kính. Chúng ta có thể mường tượng nó giống như là một cái quả banh nhỏ, một cái mạch máu bình thường nó chỉ có khoảng 3 cm thôi, mà cái đoạn này nó phình lên tới 10 cm, nghĩa là nó tăng lên hơn gấp 3 lần so với bình thường. Và nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong mà không kịp chăn chối.
Sau khi tiến hành đặt stent, sức khỏe của ông Sang Tet đã dần hồi phục. Theo các y bác sĩ bệnh viện SES, bệnh nhân này được cứu sống được xem như là sự kỳ diệu về sức chịu đựng của cơ thể con người. Và nhờ những tiến bộ của y học, trang thiết bị hiện đại, và ông Sang Tet đã được các y bác sĩ Việt Nam giành lại mạng sống từ tay tử thần. Gia đình bệnh nhân cũng chia sẻ thêm, trước khi quyết định đưa sang Việt Nam điều trị, gia đình đã tham vấn một bệnh viện khác với chi phí khoảng 120.000 USD. Nhưng vì không có khả năng điều trị, gia đình tiếp tục tìm hy vọng tại Việt Nam. Đến hiện tại, gia đình chỉ mất chưa đến 1/3 chi phí so với sự tham vấn trước đó. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ, bày tỏ.
Về cái vấn đề chẩn đoán bệnh và yếu tố nguy cơ thì nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu, đặc biệt là vấn đề đau bụng ở người lớn tuổi, những người trên 60 tuổi, hoặc là cái quan trọng nữa là những cái khối phồng đập ở trên bụng, và cá nhân tôi cũng đã gặp một số trường hợp rồi, nghĩa là bệnh nhân đi khám vì lý do là đau bụng và có những cái khối phồng đập, thì chúng ta phải cảnh giác ngay có khi đó là phình động mạch chủ bụng. Và trong giai đoạn sớm thì phình nó cũng không có gây triệu chứng gì đáng kể, nhưng mà bệnh nhân có thể phát hiện là những cái đau tức vùng thượng vị, hoặc là phát hiện những cái khối phồng đập ở bụng, thì chúng ta có thể dễ dàng đi đến cơ sở y tế phát hiện ban đầu bằng cái siêu âm mạch máu. Với cái chẩn đoán siêu âm mạch máu với cái độ phân giải tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện được bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng.
Tất cả các loại bệnh đều có những biểu hiện ban đầu, nhưng vì chủ quan không tầm soát mà khi phát hiện bệnh nặng mới điều trị thì cơ hội phục hồi sức khỏe của bệnh nhân sẽ rất chậm. Đôi khi những điều đáng tiếc sẽ xảy ra. Vì vậy, hãy khám sức khỏe định kỳ và theo dõi những biểu hiện lạ của cơ thể để đến ngay với các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời là lời khuyên của các chuyên gia y tế đối với mỗi người dân.
Quý vị và các bạn thân mến, theo báo cáo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, đến nay toàn khu vực phía Nam ghi nhận 9.028 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong do mắc tay chân miệng độ 4 và dương tính với EV71. Một điều đáng mừng là chưa có ca tử vong do bệnh tay chân miệng được ghi nhận trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình trạng trẻ mắc tay chân miệng tăng nhanh và chuyển nặng đang là nỗi lo của ngành y tế.
Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nơi tiếp nhận bệnh nhi cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, số bệnh nhân mắc tay chân miệng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ và tăng hàng chục lần so với tháng 5 năm 2023. Đặc biệt là nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng, tỷ lệ này chiếm khoảng từ 3 đến 5% số bệnh nhân nhập viện và có hướng tăng dần lên khoảng 10%. Tại khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ghi nhận số ca mắc tuy có giảm nhưng số ca bệnh tay chân miệng phải nhập viện chiếm tỷ lệ cao, trung bình chiếm 20% tỷ lệ số ca nhập viện điều trị nội trú tại khoa. Điều này cho thấy cũng giống như cả nước, số ca bệnh nặng yêu cầu phải nhập viện đã tăng cao, cần được các bậc phụ huynh quan tâm, không thể xem thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Hà, trưởng khoa nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết:
trong cái tháng 8 này thì đặc biệt là xuất hiện những cái bệnh lý nặng hơn, là còn phải có những cái biến chứng về thần kinh. Thí dụ như là mới đây thì chúng tôi cũng có một cái bệnh lý là tay chân miệng và được phân độ là 2B mà nhất 2.
Chị Dương Phương Thúy, tỉnh Cà Mau, chia sẻ:
ở nhà bé nó sốt mà em cho uống thuốc nó không có hạ, nó cứ hầm hầm nóng hoài à. Em mới đem ba bé vô bệnh viện khám thì bác sĩ nó bé bị tay chân miệng. Em không nghĩ bé bị tay chân miệng tại thường là cục nóng sốt hoài à. Giờ nghe bác sĩ nói em mới giật mình luôn, nó bú ít á, chứ em muốn nghĩ nó đau họng nữa. Rồi sao cái miệng nó hôi quá, cái hơi thở nó hôi lắm, bác sĩ nó có lét mấy một nhỏ nhỏ trong họng thôi.
Qua chia sẻ của chị Thúy, có thể thấy mặc dù bệnh tay chân miệng không phải là một bệnh lạ nữa, nhưng các bậc phụ huynh vẫn chưa thể nhanh chóng nhận biết con mình có nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng, thậm chí là còn nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Hà, trưởng khoa nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
đối với cái chủng mà EV71 thì năm nay có chiều hướng là gia tăng, là quý vị là cái tỷ lệ nhập viện của các con trong nội viện nó càng nhiều lên. Thì đối với các ông bố bà mẹ, mình phải chú ý những cái dấu hiệu mình cần phải đưa con đến bệnh viện sớm, như là con nó sốt trên 2 ngày, nhiệt độ sốt là trên 39 độ C, kèm theo là những cái biểu hiện khác nữa như là con nó là ngủ li bì, ngủ gà, những cái dấu hiệu của chới lưới giật mình, cái kiểu đặc trưng của bệnh lý tay chân miệng. Con biểu hiện khởi nhanh, hay là con biểu hiện những cái tình trạng là yếu lịch chi, con nó thêm những cái dấu hiệu như là thất điều, thì trong cái thất điều đó thì biểu hiện giống như là con nó rung chi, rung tròn thân. Cũng như là đối với những trẻ mà đi đứng bình thường á, thì khi mà mình cho bạn ấy xuống đất đi á, thì con nó sẽ đi cái tư thế là đi lộn chọn.
Tay chân miệng là một bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và không có vaccine phòng ngừa ở Việt Nam. Do đó, để phòng tránh bệnh tay chân miệng, chúng ta cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mà hơn ai hết, các bậc phụ huynh là người có thể chủ động trong bảo vệ con mình trước tình hình dịch tay chân miệng bùng phát. Để giảm thiểu sự lan rộng của bệnh trong cộng đồng, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, bao gồm tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống bệnh và xây dựng kế hoạch đối phó với các trường hợp bệnh tay chân miệng.
Chuyên đề y tế kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt.